Đế Bá, chương 3529, Long Tượng Võ Thần, cốc truyện audio.com. Khi Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng tới bên cạnh thì phất trần trong tay Trường Sinh Chân Nhân quét tới, quấn về phía Vũ Băng Ngưng, muốn giành lại Vũ Băng Ngưng. Trường Sinh Chân Nhân cũng biết mình không phải là đối thủ của Long Tượng Võ Thần, thế nhưng không thể cứ trơ mắt nhìn Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng đi như vậy. Khi phất trần của Trường Sinh Chân Nhân quét tới, Long Tượng Võ Thần khởi nhẹ ngón tay, thoải mái đẩy lùi phất trần của Trường Sinh Chân Nhân. Toàn bộ động tác rất suôn sẻ, không hề khó khăn. Trường Sinh Chân Nhân không phải là đối thủ của Long Tượng Võ Thần, khi Long Tượng Võ Thần đẩy lùi phất trần của nàng thì nàng đã không thể ra tay nữa, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Chân Nhân lo xa rồi, đây là chuyện tốt. Long Tượng Võ Thần vẫn thảnh thơi, không hề tức giận, chỉ mỉm cười, nói rằng: ta có việc vặt quấn thân, không thể vào Trường Sinh cốc bái phỏng, kính xin Chân Nhân thay ta vấn an Phong huynh. Năm tháng dài dẳng, ngày khác có rảnh sẽ thỉnh giáo Phong huynh. Long Tượng Võ Thần nói ra lời này rất tao nhã, rất có khí độ. Đệ nhất cường giả vạn thống giới không chỉ có vũ lực vô địch mà còn có lòng dạ cùng khí độ hơn xa mọi người. Trường Sinh Chân Nhân thu hồi phất trần, buông tiếng thở dài, biết chỉ dựa vào mình thì không thể làm gì, không thể thay đổi cục diện. Trường Sinh Chân Nhân nói chậm: vãn bối nhất định sẽ chuyển lời tới lão tổ. Phong huynh, người trước sau bị vạn thọ lão quân, Long Tượng Võ Thần gọi là Phong huynh chính là lão tổ mạnh nhất Trường Sinh cốc, sâu không lường được. Thế nhưng hắn luôn ở ẩn không xuất hiện, ở vạn thống giới rất ít người biết còn có một vị lão tổ như thế tồn tại. Vạn thọ lão quân thì thôi, ngay cả Long Tượng Võ Thần cũng kính trọng gọi một tiếng Phong huynh, có thể thấy vị lão tổ này của Trường Sinh cốc mạnh như thế nào, khủng khiếp như thế nào. Về thôi, cuối cùng Long Tượng Võ Thần xoay người, mang theo Vũ Băng Ngưng rời đi. Lúc này Vũ Băng Ngưng thân bất do kỳ, nàng bị Long Tượng Võ Thần phong ấn hoàn toàn, căn bản không thể dãy giụa. Cuối cùng tất cả mọi người ở Kim Tiễn Lạc Địa đều nhìn thấy Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng rời đi. Nhìn thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau, bởi vì trước đó Vũ Băng Ngưng chống lại Truy Phong Thần Ẩu, muốn thoát khỏi Chu Tương Võ Đình, cả thiên hạ đều biết chuyện này. Bây giờ Long Tượng Võ Thần lại xuất thế chỉ vì một vãn bối, đúng là khiến mọi người cảm thấy khó tin. Ít ngày nữa Chu Tương Võ Đình sẽ làm xui với Mộc gia, hoan nghênh hào kiệt trong thiên hạ tới dự tiệc. Khi rời đi, Long Tượng Võ Thần đã nói như thế. Âm thanh của Long Tượng Võ Thần không hề rõ ràng, thế nhưng tất cả mọi người lại nghe thấy rõ ràng. Giống như Long Tượng Võ Thần thủ thì bên tai mình vậy. Chu Tương Võ Đình làm xui với Mộc gia. Nghe vậy, vô số người ngẩn ra, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Là ai ở Mộc gia muốn cưới vợ? Long Tượng Võ Thần mang Vũ Băng Ngưng rời đi, mọi người biết nữ võ thần phải gả vào Mộc gia. Thế nhưng, là ai ở Mộc gia muốn cưới Vũ Băng Ngưng làm vợ? Là Mộc Thiếu Thần sao? Không đúng, Mộc Thiếu Thần không phải đã bị đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ giết chết rồi hay sao? Có người nghĩ như vậy, cảm thấy không đúng. Ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy Lý Thất Dạ giết chết Mộc Thiếu Thần bị Lý Thất Dạ đốt bốc hơi, ngay cả cho cốt cũng không. Cốc truyện audio.com, còn, sợ rằng Mộc Thiếu Thần vẫn chưa chết, có lão tổ đạo thống trầm ngâm, không thể nào, ngày đó ta tận mắt nhìn thấy Mộc Thiếu Thần bị đệ nhất hung nhân đốt bốc hơi, ngay cả cho cốt cũng không còn. Có tu sĩ không tin, chứng tỏ ngươi không quan sát kỹ. Ngày khi Mộc Thiếu Thần bị thiêu thì có một tia hào quang rất nhỏ bỏ chạy, e rằng Mộc Thiếu Thần vẫn còn sống. Vị lão tổ đạo thống này nói, coi như tàn hồn chạy trốn thì cũng không có tác dụng gì. Một tia ánh sáng yếu ớt như vậy, chứng tỏ tàn hồn rất tàn tạ, căn bản không thể nào sống lại được. Có tu sĩ nói, không, Mộc gia thì khác. Lão tổ đạo thống nọ trầm ngâm, nói rằng, ta có nghe qua một truyền thuyết, đồn rằng thủy tổ Mộc gia từng chiếm được tàn quyển của một quyển thiên thư, trong tàn quyển này có một môn bất tử thuật. Đồn rằng tu luyện bất tử thuật này thì sẽ không thể bị giết, cho dù giết được thì cũng rất khó khăn. Chỉ cần còn một tia tàn hồn thì sẽ bất tử, thật không đó, có người nghe vậy, nói rằng, bất tử thuật thế gian thật sự có công pháp như thế sao? Nếu như có thì chẳng phải người của Mộc gia đều bất tử hay sao? Đây chỉ là lời đồn, còn cụ thể thì không rõ, thế nhưng e rằng Mộc Thiếu Thần vẫn chưa chết. Mộc gia có bất tử thuật hay không thì không biết, thế nhưng nếu như Mộc Thiếu Thần thật sự không chết thì cho dù Mộc gia không có bất tử thuật thì cũng có một môn công pháp cực kỳ nghịch thiên. Cũng chính vì vậy, muốn giết Mộc Thiếu Thần là chuyện rất khó. Lão Tổ Đạo Thống nói, bất tử thuật, nhất thời, kỳ thuật này khiến mọi người mơ màng. Lẽ nào nữ võ thần thật sự phải gả cho Mộc Thiếu Thần sao? Có người thì thào, mọi người biết Vũ Băng Ngưng không muốn gả cho Mộc Thiếu Thần. Thế nhưng hiện tại mọi người nhìn thấy Long Tượng Võ Thần xuất thế, một khi hắn đã ra tay thì một vãn bối như Vũ Băng Ngưng không có khả năng phản kháng. Dưới sức mạnh tuyệt đối của Long Tượng Võ Thần, không có người nào có thể thay đổi. E rằng không phải đơn giản như vậy. Đây không chỉ là Chu Tương Võ Đình cùng Mộc Gia thông gia với nhau, mà còn nhằm về phía đệ nhất hung nhân nữa. Có trưởng môn đại giáo phản ứng nhanh. Đúng rồi, mọi người tỉnh lại, tuy rằng Vũ Băng Ngưng có gả vào Mộc Gia hay không thì cũng chỉ là chuyện nhà của Chu Tương Võ Đình, không có liên quan tới người ngoài. Thế nhưng lúc này mọi người đều nghĩ, Vũ Băng Ngưng là người của đệ nhất hung nhân, sau khi nữ võ thần rời khỏi Chu Tương Võ Đình thì đã đi theo bên cạnh đệ nhất hung nhân. Hơn nữa bất kể là lúc nào thì nữ võ thần đều luôn ủng hộ đệ nhất hung nhân, quan hệ của bọn họ rất thân mật. Nói bậy một chút thì nữ võ thần chính là đàn bà của đệ nhất hung nhân. Đệ nhất hung nhân đâu? Đệ nhất hung nhân chạy đi đâu rồi? Khi mọi người tỉnh ra thì phát hiện từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề lên tiếng. Há, có lẽ đệ nhất hung nhân sợ Long Tượng Võ Thần. Một ít cường giả đạo thống đã từng ủng hộ Mộc Thiếu Thần cười nham nhở. Cách chương.